Tôi chắc chắn rằng ít nhiều gì thì trong quyên bà anh chị em cũng có lần gặp ai đó khi quyên bà anh chị em đem lời của Chúa ra để chia sẻ, để nói với họ thì họ trả lời một câu như thế này, đó là chữ thì làm cho chết hay là chữ thì giết, nhưng mà Thánh Linh thì làm cho sống. Và khi họ nói như vậy thì họ hàm ý rằng là không có cần thiết phải vâng theo những cái chữ nghĩa ở trong Thánh Kinh, mà là chỉ cần sống theo cái sự dẫn dắt của Thánh Linh ở trong lòng mà thôi. Nhưng mà khi nói như vậy đó thì người đó đã ngang nhiên phủ nhận cái lẽ thật của lời Chúa, ngang nhiên phủ nhận những gì đã được truyền đạt lại cho hội thánh cho đến ngày hôm nay. Và cái người nói như vậy cũng không hiểu mình đang nói gì. Họ chỉ trích dẫn một câu thánh kinh ra ngoài cái văn mạch của câu văn đó. Và họ nói như vậy để họ bảo vệ cho cái nếp sống nghịch lại điều răn luật pháp của Chúa. Ý họ nói rằng chỉ cần lòng của họ tin nhận Chúa, lòng của họ biết ơn Chúa, và lòng của họ có một cái sự hiểu biết như thế nào đó về cái nếp sống trong Chúa là đủ rồi, chứ không cần thiết là phải vâng theo điều răn luật pháp của Chúa như là được chép ở trong Thánh Kinh. Mà thật sự như vậy, đối với tất cả những ai nói như vậy, biết bạn chị em có thể nhìn thẳng vào trong đời sống của họ và thấy rằng họ đang sống ở trong tội. Thực tế thì cái cách nói như vậy, hay là cái câu nói mà thường được sử dụng để mà bao che cho cái nếp sống tội lỗi của họ, là nó xuất phát ở trong cái phong trào ân tứ ngũ tuần. Mà phong trào ân tứ ngũ tuần là cái phong trào bác bỏ đi cái nền tảng lẽ thật của Thánh Kinh mà chạy theo cái cảm xúc, chạy theo những cái dấu kỳ phép lạ mà không có được kiểm chứng bởi lời của Chúa. Rồi vì thế cho nên có thể nói một cách rõ ràng rằng là cái quan điểm đó hay là cái ý nghĩ, cái tư tưởng đó không đến từ Thánh Kinh, không đến từ Đức Thánh Linh, mà nó đến từ tà linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của cái sự kiện chữ thì làm cho chết, mà Thánh Linh thì làm cho sống, hay là chữ thì giết, nhưng mà Thần Linh thì ban sự sống, ở trong cái văn mạch của cái câu Thánh Kinh đó, ở trong toàn đoạn Cô-rinh-tô nhì đoạn 3. Và trước hết thì tôi xin đọc Cô-rinh-tô nhì đoạn 3, toàn đoạn từ câu 1 đến câu 18, rồi sau đó tôi sẽ trở lại với từng câu. Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình hay là như người khác là kẻ cần có thư giới thiệu đến anh em hoặc nhờ thư giới thiệu của anh em sao? Ấy chính anh em là thư giới thiệu của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Vả rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ bởi chức vụ chúng tôi viết ra. Chẳng phải viết bằng mực nhưng bằng linh của Thiên Chúa hằng sống. Chẳng phải viết trên bảng đá nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Này là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời. Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Đấng khiến cho chúng tôi trở thành người giúp việc của giao ước mới, không bởi chữ nhưng bởi linh, vì chữ thì giết nhưng Đấng Thần Linh thì ban sự sống. Vả nếu chức vụ của sự chết chạm chữ trên bảng đá đã là vinh quang lắm, đến nỗi con cái Israel không có thể ngó trên mặt Môi-se, vì có sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, thì làm sao chức vụ của Đấng Thần Linh chẳng vinh quang hơn? Vậy nếu chức vụ của sự định tội còn được vinh quang, thì chức vụ của sự công bình được vinh quang hơn bội phần. Vả lại sự vinh quang trong chức vụ thứ nhất biến đi, bởi sự vinh quang rất cao hơn của chức vụ thứ nhì. Vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh quang thay, phương chi sự còn lại sẽ có vinh quang dường nào nữa? Vậy chúng tôi có sự trông cậy dường ấy nên nói cách giản dị. Chúng tôi chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình hầu cho con cái Israel không trông thấy cuối cùng của sự phải qua. Nhưng ý tưởng họ đã cứng cỏi, vì đến ngày nay khi họ đọc cựu ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, dù nó đã được cất đi trong Đấng Christ. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa thì cái màn ấy mới cất khỏi. Vả Chúa là linh ấy, đấng thần linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem, như xem trong gương vinh quang của Chúa, và được biến nên như ảnh tượng Ngài, từ vinh quang qua vinh quang, như bởi linh của Chúa. Và bây giờ chúng ta đi trở lại từng câu một để tìm hiểu ý nghĩa của phân đoạn Thánh Kinh này. Câu số 1. Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người khác, là kẻ cần có thư giới thiệu đến anh em, hoặc nhờ thư giới thiệu của anh em sao? Trong câu thứ nhất, Phaolô viết rằng, chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, là bởi vì ở trong hai phân đoạn trước đó, đoạn 1 và đoạn 2 của thư Côrintô nhì, Phaolô đã nói lên một loạt những cái vấn đề về cái chức vụ của ông, về những gì mà liên quan tới cái công việc của ông giữa hội thánh Côrintô. Và đặc biệt là ở trong đoạn 2 từ câu thứ 12 cho đến câu thứ 17, ông nói đến cái sự kiện ông rao giảng tin lành của Chúa và cái sự kiện ở trước mặt Chúa thì ông và các bạn của ông là mùi thơm của Đấng Christ. Nhưng mà đó là mùi thơm của Đấng Christ đối với những người tin nhận tin lành của Ngài. Còn nó sẽ là mùi của sự chết, làm cho chết đối với những người mà không có công nhận tin lành của Chúa. Và khi nói như vậy đó thì có thể khiến cho một số người nói rằng là Phaolô bắt đầu kiêu ngạo, Phaolô bắt đầu khoe khoang, Phaolô bắt đầu đưa cái bản thân của mình lên. Cho nên khi qua tới đoạn 3 thì Phaolô đúc kết như thế này, chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình hay sao? Để nói cho mọi người rõ rằng những điều ông nói trước đó không phải là để khoe khoang. Và ông nói thêm, ông và các bạn của ông, ở đây chúng ta thấy cái chữ chúng tôi Phaolô dùng ở đây đó là nói đến ông và những người cùng trong cái chuyến hành trình truyền giáo của ông. Ít nhất ở đây trong cái lá thư viết cho hội thánh của Chúa, lá thư thứ nhì Côrintô nhì viết cho hội thánh của Chúa tại Côrintô, thì Phaolô đã đứng tên chung với lại Timôthê. Thì ông và Timôthê hay là ông và các bạn của ông không hề khoe khoang, không hề kiêu ngạo, và cũng không giống như những người khác là những người mà chính bản thân của họ không phải được Chúa kêu gọi, nhưng mà họ tự đi làm cái công việc của một sứ đồ. Họ không được Chúa kêu gọi làm sứ đồ, nhưng họ tự đi làm cái công việc của một sứ đồ, cho nên họ cần phải tìm kiếm cái sự giới thiệu của chỗ này chỗ kia. Ông nói là hay là như người khác, là kẻ cần có thư giới thiệu đến anh em hoặc nhờ thư giới thiệu của anh em sao? Có nghĩa là có những người muốn đi đến các hội thánh của Chúa để rao giảng, nhưng mà bởi vì họ không có được cái sự ấn chứng của Chúa, họ tìm kiếm cái sự ấn chứng của loài người, và họ cần những cái thư giới thiệu của những người có danh vọng, có danh tiếng để mà ở trong hội thánh đó, để mà khiến cho các hội thánh địa phương tin cậy họ. Rồi khi họ đến một hội thánh địa phương, họ ở đó một thời gian, họ di chuyển qua chỗ khác, thì họ lại xin cái hội thánh địa phương đó viết cái thư giới thiệu để giới thiệu họ qua những cái hội thánh khác. Dĩ nhiên có đôi lúc chúng ta cũng cần những cái điều như vậy, nhưng mà thực sự mà nói thì trong cái công tác hầu việc Chúa, trong cái sinh hoạt của hội thánh, thì một người có thật là người của Chúa hay không thì chỉ cần tiếp xúc một thời gian thì con dân của Chúa sẽ biết. Và ý của Phaolô ở đây đó là, thứ nhất là ông không có khoe khoang về những cái ân điển, những cái tiếng kêu gọi, những cái sự ban cho của Chúa đã đổ xuống ở trên ông và các bạn của ông. Bởi vì những điều đó là đến từ nơi Chúa, ông chỉ nói lên cái sự thật như vậy thôi, sự thật như thế nào thì ông nói như thế đó. Chúa đặt để ông ở trong cái vai trò sứ đồ thì ông xưng nhận mình là một sứ đồ. Và ông cũng không quan tâm tới cái việc cần phải có ai đó giới thiệu ông. Và qua câu thứ hai thì ông nói rằng, ấy chính anh em là thư giới thiệu của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Nghĩa là khi ông ra khỏi hội thánh Côrintô, ông đi đến những nơi khác, thì ông không cần hội thánh Côrintô phải viết một cái thư để giới thiệu ông với các hội thánh khác. Mà khi ông đi đến các hội thánh khác, khi ông sôi nổi nói về những điều đã xảy ra ở tại Corinto, những gì ông đã làm với hội thánh của Chúa tại Corinto, những cái kết quả về đức tin ở trong Chúa của anh chị em ở tại hội thánh Corinto, cái sự sôi động đó, cái sự nhiệt tình mà Phaolô nói về hội thánh Corinto đó, bởi vì lòng của ông yêu thương họ và họ ở trong lòng của ông. Thì chính cái sự bày tỏ của Phaolô về hội thánh Corinto đã là một cái ấn chứng rằng ông đã được Chúa dùng ở tại hội thánh Corinto và ông yêu thương hội thánh Corinto như thế nào. Đó chính là một cái lá thư giới thiệu đã viết ở trong lòng của ông và các bạn của ông, đến nỗi sau khi ra khỏi hội thánh Corinto rồi thì họ vẫn không ngừng nói về hội thánh Corinto, vẫn không ngừng cầu thay cho hội thánh Corinto. Thì như vậy, khi ông đến một cái hội thánh khác mà họ nghe, họ thấy ông nói về Corinto như vậy, ông tha thiết về Corinto như vậy, thì họ biết rằng ông đã có một cái quá trình thông công và gây dựng hội thánh của Chúa ở tại Corinto, thông công với con dân Chúa tại Corinto và gây dựng con dân Chúa tại Corinto. Chính cái điều đó là cái điều xác chứng rằng ông là một sứ đồ của Chúa ở tại Corinto, cho nên ông không cần thư giới thiệu của hội thánh Corinto để giới thiệu ông cho những nơi khác. Ông nói, anh em là thư giới thiệu của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Là qua cái sự bày tỏ cái tình cảm của ông, qua những cái lời chứng của ông về hội thánh Corinto mà người ta thấy được cái sinh hoạt và thấy được cái sự phát triển của hội thánh Corinto, cho nên ông mới nói là mọi người đều biết và đều đọc. Đây là một cách nói tiêu biểu, nói bóng chứ không có nghĩa là người ta có thể nhìn vào lòng của ông rồi người ta thấy được chữ viết ở trên lòng của ông. Câu thứ ba, vả rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực nhưng bằng linh của Thiên Chúa hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Một mặt đó thì khi người ta nghe những lời làm chứng, những lời tâm sự của ông thì người ta biết được về hội thánh Corinto. Một mặt khác, có ai đó nếu mà đặt chân tới hội thánh Corinto thì nhìn vào cái đời sống thuộc linh của các tín hữu tại Corinto thì người ta thấy được cái thành quả của cái mục vụ sứ đồ của Phaolô ở tại đó. Câu thứ ba hàm ý rằng có ai đó nếu mà họ đến Corinto và họ nhìn vào trong cái sinh hoạt của hội thánh Corinto thì họ thấy hội thánh Corinto đã được gây dựng, đã được phát triển, đã lớn mạnh ở trong Chúa như thế nào qua cái công việc làm của Phaolô và các bạn của ông. Cho nên ông mới nói rằng anh em, tức là hội thánh Corinto, là cái bức thư của Đấng Christ đã do chức vụ của ông và các bạn của ông viết ra. Có nghĩa đó là cái thành quả của cái công tác làm chức vụ sứ đồ của ông và các bạn của ông. Cái chức vụ đó đã được ông và các bạn của ông thi hành một cách hết lòng, hết sức trong danh của Chúa và đã gây dựng được hội thánh của Chúa ở tại Corinto như vậy. Và nó không phải là những cái lời được viết ra, được ghi lại ở trong lịch sử, ở trong văn tự, nhưng mà chính Thánh Linh của Thiên Chúa hằng sống đã hành động ở trong lòng của mỗi một người dân, mỗi một người con dân của Chúa ở tại Corinto, biến đổi cuộc đời của họ. Và cái hình ảnh thiêng liêng, công bình, thánh khiết của Chúa đã hiện ra ở trong đời sống thuộc linh của con dân Chúa ở tại Corinto. Và cái điều quan trọng, cái hình ảnh thiêng liêng, thánh khiết đó, cái sự nên thánh của con dân Chúa ở tại đó đó có được là bởi vì Đức Thánh Linh đã ghi chép điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời vào trong lòng của họ. Họ đã ở trong giao ước mới của Chúa, mà trong giao ước mới của Chúa thì điều răn và luật pháp được chép vào ở trong lòng của mỗi một người tin nhận Ngài, chứ không còn là ở trong sách vở, ở trên bảng đá. Ở trong Hebrew đã nhắc lại, Hebrew đoạn 10 câu thứ 16 đã nhắc lại như thế này: Chúa phán, này là giao ước ta lập với chúng nó, sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn. Cho nên cái sự kiện mà Đức Thánh Linh ghi chép điều răn luật pháp của Chúa vào trong lòng của người tin Chúa, ghi chép cái giao ước mới vào trong lòng của người tin Chúa, là cái sự kiện chứng nhận rằng những người đó đã thuộc về Ngài. Và chính nhờ có điều răn luật pháp của Chúa ở trên lòng của họ mà nó trở thành cái nguồn gốc cho mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của họ. Và kể từ đó, hành vi cử chỉ của họ, lời nói của họ đều đúng với tiêu chuẩn luật pháp của Đức Chúa Trời. Không phải luật pháp của Đức Chúa Trời không còn nữa, nhưng mà ngày nay luật pháp của Đức Chúa Trời không phải ở bên ngoài họ, mà họ phải noi theo từng chữ từng câu để làm theo, mà điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời đã ở bên trong họ, điều khiển họ, dẫn dắt họ, đến nỗi họ suy nghĩ, họ nói, họ làm đều tự nhiên theo điều răn và luật pháp của Chúa. Câu thứ tư, này là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời, không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Ở đây Phao-lô một lần nữa khẳng định bản thân của ông và các bạn của ông không có một cái tài năng nào hết, mặc dầu thực sự đối với cái tiêu chuẩn của xã hội đó thì ít ra cá nhân của Phao-lô là một người có học, một người có nhiều sự hiểu biết và có cái địa vị, có cái gia thế không thua ai trong cái thời bấy giờ. Nhưng mà những gì mà ông có, những cái tài năng, những cái năng lực mà ông có để hầu vị Chúa trong cái chức vụ sứ đồ của ông hoàn toàn đến từ nơi Chúa, không phải là cái điều mà từ ông mà có. Ông khẳng định như vậy, ông tin chắc như vậy. Trên một cái phương diện khác, đó cũng là một cái hình thức của đức tin. Khi chúng ta tin rằng những gì mà chúng ta có để thi hành cái chức vụ mà Chúa ban cho chúng ta là đến từ nơi Chúa, chứ không phải đến từ nơi bản thân của chúng ta, cũng không phải do ai đó trong cuộc đời này truyền đạt lại cho chúng ta, từ cái thẩm quyền để thi hành chức vụ cho đến cái năng lực để thi hành chức vụ, chúng ta đều ý thức rằng đến từ nơi Chúa và chỉ từ nơi Chúa mà thôi, thì đó là một cái đức tin. Và có đức tin như vậy thì chúng ta mới làm tròn cái chức vụ mà Chúa giao phó cho chúng ta. Và chúng ta không có lo lắng, không có sợ hãi, mà cũng không có mặc cảm gì hết. Mà chúng ta cũng không thể kiêu ngạo. Chúng ta không mặc cảm là bởi vì chúng ta biết Chúa là đấng toàn năng ban cho chúng ta thẩm quyền và năng lực, thì có gì đâu mà phải mặc cảm. Và chúng ta không thể kiêu ngạo vì điều đó đến từ Chúa, không phải đến từ chúng ta, thì lấy gì để mà khoe mình. Cho nên, khi chúng ta có cái đức tin rằng những điều mà chúng ta có ở trong cuộc đời này đều đến từ nơi Chúa và được chúng ta quản lý để mà làm lợi ra cho công việc của nhà Chúa, thì chúng ta mới có thể làm tròn cái chức vụ mà Chúa giao phó cho chúng ta ở giữa hội thánh. Câu thứ 6, Đấng khiến cho chúng tôi trở thành người giúp việc của giao ước mới không bởi chữ nhưng bởi linh, vì chữ thì giết nhưng Đấng thành linh thì ban sự sống. Và như đã nói khi lúc vào đầu, đây là một cái câu khi bị trích ngang ra ngoài cái văn mạch của nó và được nhiều người sử dụng để bao che cho cái nếp sống tội lỗi của họ. Khi mà người ta dùng lời của Chúa để chỉ ra cái nếp sống tội lỗi của họ thì họ nói rằng chữ thì giết nhưng mà Đấng thần linh thì ban sự sống. Thật sự thì rõ ràng là họ nói như vậy để mà họ tránh né và đối diện với lời của Đức Chúa Trời. Chứ thật sự mỗi khi anh chị em nghe người nào đó nói câu này, anh chị em hỏi họ, làm ơn áp dụng cái câu này để giải thích 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Nếu nói rằng chữ làm cho chết, 10 điều răn của Đức Chúa Trời làm cho chết, cho nên không cần phải làm theo phải không? Không cần phải vâng theo phải không? Và nếu nói rằng Thánh Linh làm cho sống, hay là Thần Linh của Chúa làm cho sống, thì Thần Linh của Chúa làm cho sống bằng cách nào? Và nếu chữ làm cho chết cho nên không cần đến chữ nữa thì còn nắm cuốn thánh kinh ở trong tay để làm cái gì? Thì đương nhiên họ sẽ biết cách trả lời. Họ không thể nào trả lời bởi vì chính họ cũng không hiểu cái câu mà họ đang nói. Vậy chữ thì giết nhưng Đấng Thần Linh thì ban sự sống có nghĩa là gì? Khi chúng ta đọc câu này ở trong văn mạch của nó thì chúng ta phải thấy từ câu 6 cho đến câu 9 nói lên cái ý nghĩa. Chữ ở đây là nói tới điều răn luật pháp của Chúa được viết thành một cái văn kiện, được viết thành một cái giao ước, được ghi khắc ở trên bảng đá. Và hễ ai vi phạm cái điều răn cái luật pháp đó thì chỉ có chết mà thôi. Điều răn luật pháp là chữ nghĩa, nó chỉ nói lên cái tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta không đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó thì chúng ta chết. Là có ai trong loài người của chúng ta có thể đáp ứng toàn vẹn cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời? ai trong chúng ta có thể giữ vẹn 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Không phải là chỉ giữ về cái hình thức bên ngoài, nhưng mà từ trong cái tư tưởng của chúng ta cũng không vi phạm 10 điều răn của Chúa. Ai có thể tự mình làm được điều đó? Không có ai hết. Cho nên thật sự mà nói đó, thì cái giao ước ở trong Cựu Ước được ghi chép ra ở trên hai bảng đá và chép lại trong sách vở mà chúng ta có ngày hôm nay, chúng ta gọi là Thánh Kinh Cựu Ước đó. Thì nếu chỉ dựa vào đó thì chúng ta hoàn toàn chết mất. Chúng ta không ai mà không phạm tội. Để phạm tội thì tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho nên nếu mà đem điều răn luật pháp của Chúa ra để mà đối chiếu với đời sống của chúng ta thì tất cả chúng ta đều phải chết. Nhưng mà Đấng Thần Linh thì ban sự sống, có nghĩa rằng Đấng Thần Linh ở đây là nói đến ngôi ba của Thiên Chúa. Ngài là Đấng ban sự sống cho chúng ta, là bởi vì khi chúng ta chịu ăn năn tội, được sự tha tội, được sự làm cho sạch tội và được Đức Thánh Linh ghi chép luật pháp của Thiên Chúa vào trong tấm lòng của chúng ta. Luật pháp của Chúa nếu mà ở bên ngoài được ghi chép trên bảng đá, ghi chép trên giấy thì nó chỉ có cái năng lực buộc tội chúng ta mà thôi. Nhưng mà khi nó được ghi chép vào trong lòng của chúng ta thì nó biến thành cái sức mạnh để cho chúng ta có thể làm theo luật pháp. Tôi có thể đưa ra một cái thí dụ không phải là toàn hảo lắm nhưng mà có thể giúp cho chúng ta hiểu được cái điều này. Tất cả chúng ta đây đều đang sử dụng máy điện toán để vào trong cái phòng này. Tôi giả sử như quý ông bà anh chị em có máy computer và phải sử dụng một cái nhu liệu gọi là PowerTalk để mà vào trong cái phòng này. Nếu cái nhu liệu đó được chép vào cuốn sách để trên bàn kế bên cái máy điện toán của mình, thì làm sao mà dựa trên những cái chương trình đã được các kỹ sư thiết kế đó trong cuốn sách đó mà mình có thể vào được trong Internet, vào được trong cái phòng này? Không có cách nào hết. Cho đến khi chính cái chương trình đó đã được các kỹ sư đưa vào một cái hệ thống, một cái hồ sơ ở trên Internet, rồi mình tải xuống máy của mình, cài đặt vào trong máy của mình, thì cái chương trình PowerTalk đó nó ở trong máy điện toán của chúng ta, nó vận hành ở trong máy điện toán của chúng ta, thì chúng ta mới có thể vào được cái phòng nhóm này. Nếu chúng ta mở lên và chúng ta theo đúng cái hướng dẫn của kỹ sư thiết kế. Chứ còn nếu nó chỉ được ghi chép vào trong một cuốn sách dày để bên cạnh cái máy của chúng ta đó thì chúng ta không có thể nào. Dù chúng ta có nó đó nhưng mà chúng ta không có thể nào vào được trong cái phòng này. Cho đến khi tất cả nội dung của cuốn sách đó được mã số hóa thành một cái nhu liệu để đưa vào trong máy của chúng ta và được chúng ta sử dụng một cách chính xác theo cái sự hướng dẫn của kỹ sư thì chúng ta mới vào được trong cái phòng này. Cũng vậy, điều răn luật pháp của Chúa được ban hành để cho chúng ta biết thánh ý của Ngài, biết cái tiêu chuẩn mà Ngài mong muốn nơi chúng ta. Nhưng mà nó ở bên ngoài chúng ta, cho nên chúng ta không có thể nào sống, không có thể nào vận hành đúng theo cái tiêu chuẩn thánh khiết đó. Cho tới khi chính Đức Thánh Linh ghi chép những điều đó vào trong tấm lòng của chúng ta. Vì thế, tất cả con dân của Chúa trong thời Cựu Ước, họ cứ liên tục phạm tội, phạm các điều răn của Chúa, dầu họ biết rất rõ phạm điều răn của Chúa là chết, và họ cứ phải liên tục dâng cái của lễ để mà được tha tội. Và tất cả những cái sự việc đó chỉ là tạm thời, bởi vì cái sự dâng của lễ đó không có rửa sạch cái bản chất tội của họ. Có thể vì cái đức tin của họ nơi cái sự nhân từ thương xót của Chúa, vì cái sự vâng phục của họ làm theo cái yêu cầu của Chúa, họ dâng của lễ để chuộc tội, thì họ được tha tội. Nhưng mà cái bản chất tội của họ thì không có được cất đi, không có được rửa sạch, và điều răn của Chúa cũng không có ở trong tấm lòng của họ. Cho đến khi Đức Chúa Giêsu Christ đến và làm xong cái công cuộc chuộc tội cho nhân loại, thì kể từ giây phút đó, vì cái việc chuộc tội cho nhân loại đã được hoàn thành, cho nên hễ ai thật lòng ăn năn tội, thật lòng tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ, thì họ được Ngài rửa sạch bằng huyết của Ngài. Và ngay cái giây phút đó thì Đức Thánh Linh ghi chép điều răn luật pháp của Ngài vào trong lòng của họ, để cho họ có thể sống đúng theo cái điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời, và họ không còn phạm tội nữa. Dĩ nhiên, trong những bước đầu đến với Chúa, chúng ta vẫn còn yếu đuối, chúng ta vẫn còn té lên té xuống ở trong cái bước đường đi theo Chúa, nghĩa là chúng ta vẫn còn có thể phạm tội. Có khi chúng ta vì yếu đuối biết nó là tội, không muốn làm, nhưng vì cái xác thịt của chúng ta yếu đuối và chúng ta đã gục ngã, chúng ta chiều theo cái sự đòi hỏi của xác thịt của mình và chúng ta phạm tội. Nhưng mà rồi, cái tấm lòng của chúng ta lại tha thiết hướng về Chúa. Chúng ta muốn được trở nên thánh khiết, chúng ta muốn được trở nên không có tội. Và chúng ta lại kêu cầu Chúa, thì với sự nhân từ thương xót của Chúa, Ngài đã cứu chúng ta. Ngài tha thứ cho chúng ta, Ngài rửa sạch chúng ta, và Ngài ban năng lực cho chúng ta để chúng ta không còn ở trong tội lỗi nữa. Tùy theo cái tấm lòng của mỗi người, tùy theo cái sự tha thiết của mỗi người đối với Chúa, mà mỗi người có thể sớm hay muộn mà được đứng vững ở trong ân điển của Ngài. Vấn đề là nếu chúng ta thật có cái tấm lòng ghê sợ tội lỗi, khao khát một đời sống thánh khiết trong Chúa, và chúng ta biết sử dụng vũ khí của Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta, và sử dụng những cái nguyên tắc để chúng ta tránh cái sự phạm tội, như là kêu cầu danh Chúa để được cứu và nhân danh Chúa để xua đuổi sự cám dỗ, thì chúng ta sẽ sống một cách đắc thắng ở trong cái bước đường đi theo Chúa. Sẽ có những ngày tháng mà chúng ta vui mừng nhận thấy rằng mình không có còn phạm tội nữa. Và đó là một cái thực tế. Bởi vì không phải chờ cho đến khi chúng ta ra khỏi cuộc đời này chúng ta mới hết phạm tội, mà chúng ta có thể hết phạm tội ngay trong cuộc đời này. Bởi vì lời của Chúa nói rằng là Đức Chúa Trời là đấng thành tín sẽ khiến cho chúng ta từ trong tâm thần linh hồn cho đến thể xác không tì không vít không chỗ trách được trong cái ngày mà Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra để đem chúng ta vào trong cõi đời đời với Ngài. Thế cho nên nếu chúng ta thật sự có đức tin nơi Chúa và chúng ta thật sự khao khát được trở nên thánh sạch ở trong Chúa, thì quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái địa vị đó, đạt được cái địa vị nên thánh, trở thành thánh đồ của Đức Chúa Trời. Và như vậy, chính cái sự đó, cái sự hành động của Đức Thánh Linh đó đã đem sự sống đến cho chúng ta. Trước hết, Ngài chép điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời vào trong lòng của chúng ta để điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời trở thành cái động cơ cho tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói, chúng ta làm đều đúng theo điều răn luật pháp của Chúa. Ngay cả những ước muốn của chúng ta cũng đúng theo điều răn luật pháp của Chúa. Và nếu chúng ta sống đúng theo điều răn luật pháp của Chúa thì chúng ta không có còn bị hình phạt. Nhưng mà lỡ ngày hôm nay chúng ta phạm tội thì sao? Thì chúng ta lại có ân điển của Chúa để chúng ta kêu cầu danh Chúa. Và chúng ta ăn năn, chúng ta xưng tội, thì Chúa vẫn tiếp tục tha thứ cho chúng ta và khiến cho chúng ta được sạch những cái sự tội lỗi của chúng ta. Bên cạnh đó thì chính Đức Thánh Linh là đấng làm cho chúng ta được sống lại thành một con người mới ở trong phần thuộc linh của chúng ta. Ngài tái sinh chúng ta, cho nên Ngài là đấng ban sự sống cho chúng ta, và sự sống đây là sự sống của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Sự sống của Đức Chúa Trời không phải chỉ để giúp cho chúng ta hít thở không khí như là cái sự sống của cái xác thịt này, nhưng mà sự sống của Đức Chúa Trời đây là cái sự sống về thuộc linh, để giúp cho chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Trời. Tức là chúng ta được hoàn toàn nên thánh, chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Trời, như ý định của Ngài đã định sẵn cho chúng ta. Như vậy, chữ thì giết, nhưng đấng thần linh thì ban sự sống, có nghĩa rằng nếu chúng ta đem luật pháp của Đức Chúa Trời ra để mà đối chiếu với sự phạm tội của chúng ta, thì chúng ta bị luật pháp lên án và chúng ta sẽ chết ở trong cái sự phạm tội của mình. Nhưng mà nếu chúng ta biết nương cậy nơi ân điển của Ngài, tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, thì Đức Thánh Linh sẽ tái sinh chúng ta, và Đức Thánh Linh sẽ làm cho chúng ta được nên thánh. Thứ nhất là làm cho chúng ta được sống lại, thứ hai là làm cho chúng ta được sống giống như Đức Chúa Trời. Đó là cái sự sống mà Đấng Thần Linh ban cho chúng ta. Như vậy, cái sự chết hay là cái sự bị giết ở đây là nó nói đến cái sự kiện bị lên án vì tội lỗi của mình. Cho nên trong câu số 7 nói rằng, vả nếu chức vụ của sự chết chạm chữ trên bảng đá, đã là vinh quang lắm đến nỗi con cái Israel không thể ngó trên mặt Môi-se vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm. Và câu số 8, thì làm sao chức vụ của đấng thần linh chẳng vinh quang hơn? Ở đây sứ đồ Phao-lô nói đến cái sự kiện Môi-se là sứ đồ của sự chết, là bởi vì ông là cái người thay mặt Chúa để ban truyền điều răn của Ngài, để ghi chép lại điều răn của Ngài. Và như đã nói nãy giờ, khi chúng ta đối diện với điều răn của Chúa thì chỉ có chết mà thôi. Ở trong thời Tân Ước thì Phao-lô và các bạn của ông rao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa. Tin lành cứu rỗi của Chúa đem lại sự sống. Và tin lành cứu rỗi của Chúa được ông rao giảng bởi năng lực của Chúa, tức là bởi Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã hành động qua ông và các bạn của ông. Đức Thánh Linh đã làm cho lời của Chúa được sống động trong tấm lòng của người nghe. Và nếu người nghe chịu tiếp nhận lời lẽ thật của Ngài, chịu ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ, thì chính Đức Thánh Linh đó sẽ tái sinh họ và sẽ ghi chép luật pháp của Đức Chúa Trời vào trong lòng họ để họ sống đúng như luật pháp của Ngài. Cho nên cái chức vụ của Phao-lô và các bạn của ông là chức vụ của sự sống, vì những gì ông nói, những gì ông làm là để đem người ta ra khỏi sự chết thuộc linh và vào trong sự sống thuộc linh. Còn những gì Môi-se thay mặt cho Đức Chúa Trời để ban truyền lại cho dân sự và để thi hành trên dân sự thì chỉ là cái sự buộc tội bởi vì luật pháp điều răn của Chúa, để chỉ ra những sự sai trái trong đời sống của chúng ta và lên án nó. Và hễ chúng ta vi phạm thì chúng ta phải gánh lấy cái hình phạt mà Đức Chúa Trời đã định sẵn. Chúng ta luôn nhớ rằng tiền công của tội lỗi là sự chết, mà điều răn của Chúa là nói lên những điều mà chúng ta cần phải sống đúng y như vậy, đó là thánh ý của Chúa cho mỗi một chúng ta. Nhưng mà vì chúng ta không thể sống đúng y như vậy, cho nên chúng ta phải gánh lấy cái hậu quả, tức là hình phạt, tức là sự chết. Vì thế, nói một cách khác, chức vụ của Môi-se là sứ đồ của sự chết, trong khi chức vụ của Phao-lô và các sứ đồ khác ở trong thời Tân Ước là chức vụ sứ đồ của sự sống. Và ngày xưa khi mà Môi-se tiếp nhận 10 điều răn của Chúa ở trên hai bảng đá và ông ôm hai bảng đá từ trên núi đi xuống đó, thì khuôn mặt của ông chói sáng. Cái sự vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng ở trên mặt của ông đến nỗi dân Israel không thể nào nhìn vào mặt của ông được. Cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng không thể nào hình dung ra được làm sao mà cái khuôn mặt xác thịt của một con người có thể chiếu sáng rực rỡ đến nỗi người khác không thể nhìn vào được. Nhưng mà đó là cái sự kiện có thể xảy ra ở trong thế giới thuộc linh của Đức Chúa Trời. Thế giới thuộc linh chi phối thế giới thuộc thể, và cái sự vinh quang của thuộc linh có thể ở trên và phản chiếu qua những cái vật chất ở trong thế giới thuộc thể. Chúng ta đã từng nghe nói trước đó mấy năm thì Môi-se đã đối diện với Chúa ở trong đồng vắng trước một cái bụi gai đang cháy mà không tàn. Điều đó nó cũng là một cái phép lạ, là bởi vì chúng ta biết rằng lửa mà cháy thì cây phải tàn rụi, nhưng mà lửa cháy như vậy mà bụi gai thì không có tàn. Đó cũng là cái sự tác động của thế giới thuộc linh lên trên thế giới thuộc thể của chúng ta. Cho nên chúng ta không cần phải tốn kém thời gian để suy nghĩ làm sao để giải thích một cách khoa học những cái phép lạ xảy ra ở trong Thánh Kinh, vì khi đã nói đến phép lạ thì nó vượt ngoài cái khả năng suy luận hiểu biết của chúng ta, và nó vượt ngoài tất cả những cái sự hiểu biết của khoa học loài người. Chúng ta chỉ biết rằng cái sự chiếu sáng ở trên mặt của Môi-se là một cái sự chiếu sáng mà người ta có thể nhìn thấy được và người ta không thể đối diện với nó. Mỗi ngày chúng ta đối diện với mặt trời, chúng ta nhìn vào mặt trời, chúng ta đối diện mặt trời, chúng ta thấy khi mà nó lên đến cái độ cực sáng của nó, trời quang mây tạnh giữa trưa chẳng hạn, thì chúng ta không cách gì mà có thể nhìn thẳng vào trong mặt trời. Thì hãy tưởng tượng với cái sự vinh quang đó của ánh sáng của mặt trời với cái sự vinh quang ở trên mặt của Môi-se thì chúng ta thấy rất là lạ lùng. Nhưng mà rồi cái sự vinh quang đó nó cũng qua đi, và cái sự vinh quang ở trên mặt Môi-se này cũng tiêu biểu cho cái sự vinh quang của điều răn và luật pháp chép ở trên hai bảng đá. Trong cái điều răn và luật pháp chép ở trên hai bảng đá đó, nó nói lên cái tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. mà loài người của chúng ta phải vâng giữ, phải tuân theo. Bởi vì nó nói lên cái tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa, cho nên nó là thánh. Và trong cái sự thánh đó, nó có một cái sự vinh quang để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời. Và nếu ai không chấp hành thì sẽ bị ở dưới luật pháp, tức là sẽ bị luật pháp của Chúa thi hành án phạt. Và tất cả những sự đó nó đều có một cái sự vinh quang vì nó đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái sự thi hành án phạt đó trên những kẻ phạm tội để bày tỏ cái sự công bình thánh khiết của Chúa, nó chỉ là tạm thời mà thôi. Bởi vì khi Đức Chúa Jesus Christ nhập thế làm người thì Ngài thay cho chúng ta để gánh lấy tất cả những cái án phạt đó. Vì thế cho nên cái sự hình phạt hay là cái sự vinh quang của cái sự hình phạt công chính của Đức Chúa Trời qua 10 điều răn ở trên hai bảng đá, nó chỉ là tạm thời. Nhưng mà cái sự vinh quang của ân điển, của lòng thương xót, của tình yêu của Chúa, Ngài đã sai con một của Ngài vào trong thế gian để gánh lấy cái hậu quả của tội lỗi thay cho chúng ta, thì nó còn lại cho đến đời đời. Cho nên cái sự vinh quang của Tân Ước thì nó còn lại đời đời. Sự vinh quang của Cựu Ước thì nó chỉ tạm thời cho đến khi Đức Chúa Giêsu Christ đến. Vì thế, ở trong Roma đoạn 8 câu 1 nói, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là nói đến cái sự chấm dứt bị phán tội bởi điều răn luật pháp của Chúa. Dẫu rằng ngày hôm nay chúng ta vi phạm điều răn luật pháp của Chúa thì chúng ta vẫn là phạm tội và cái tội đó vẫn phải bị hình phạt. Nhưng mà vì cớ chúng ta ở trong Đấng Christ, mà ở trong Đấng Christ có nghĩa là một người biết ăn năn tội. Nếu chúng ta không biết ăn năn tội, chúng ta không thể ở trong Đấng Christ. Người ở trong Đấng Christ phải là người biết ăn năn tội. Và ăn năn tội thì được Ngài tha thứ và Ngài làm cho sạch mọi điều gian ác. Thế cho nên, dầu chúng ta vẫn có thể còn yếu đuối, còn vấp ngã, còn phạm tội, nhưng bởi sự thương xót, nhân từ rất lớn của Chúa mà Ngài vẫn tha thứ cho chúng ta. Và chúng ta không còn bị định tội nếu chúng ta tiếp tục ở trong Đấng Christ. Nghĩa là nếu chúng ta vẫn tiếp tục biết ăn năn. Và như vậy nói đây không phải là cái hình thức ăn năn môi miệng ở bên ngoài. Nghĩa là tôi cứ phạm tội rồi tôi đến nói với Chúa rằng Chúa ơi con ăn năn xin tha thứ cho con, rồi lại đứng dậy đi ra và tiếp tục phạm tội rồi trở lại nói với Chúa rằng Chúa ơi con ăn năn. Nó không phải như vậy. Mà ăn năn ở đây nó có nghĩa rằng lòng của chúng ta thật sự là đau xót về cái sự phạm tội của mình. Một là chúng ta khờ dại không biết nó là tội chúng ta phạm, và khi chúng ta ý thức được thì chúng ta hốt hoảng, chúng ta đau đớn, chúng ta khổ sở. Hai là chúng ta biết nó là tội mà vì chúng ta quá yếu đuối chúng ta lại tái phạm. Rồi khi chúng ta tái phạm xong thì chúng ta cũng rất là đau khổ. Vô tình hay cố ý gì, nếu chúng ta thật sự ở trong Chúa thì cái tấm lòng ăn năn thống hối nó luôn luôn có ở trong chúng ta. Và chính cái sự ăn năn thống hối thật sự đó, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối đó, chính cái sự đó của chúng ta là cái sự mà Chúa nhìn thấy và Chúa tiếp nhận chúng ta. Rồi Chúa dạy dỗ chúng ta để cho chúng ta lớn mạnh ở trong Chúa, đến một lúc chúng ta không còn phạm tội nữa. Chúng ta nhờ ở trong Chúa mà chúng ta khôn ngoan, cho nên chúng ta không còn vô tình mà phạm tội. Chúng ta nhờ ở trong Chúa mà chúng ta được vững mạnh, thắng được cám dỗ, cho nên chúng ta cũng không cố ý mà phạm tội. Vì thế cho nên mới nói cái sự thánh hóa của chúng ta là một cái tiến trình, nó đòi hỏi có cái thời gian và nó đòi hỏi cái sự hợp tác của chúng ta đối với Chúa. Sự cứu chuộc của chúng ta là việc Chúa làm một lần đủ cả, nhưng mà khiến cho chúng ta trở nên giống như Ngài thì phải có sự vâng phục của chúng ta và nó cần có cái thời gian. Và nếu chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta vẫn ở trong sự yêu thương của Ngài. Chúng ta sống ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì Ngài vẫn cứ tiếp tục ban ơn thêm sức cho chúng ta và cho chúng ta được nương cậy vào trong huyết của Đức Chúa Giêsu Christ để chúng ta vẫn được tha tội và vẫn được Ngài làm cho sạch tội. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta nhìn thấy sự vinh quang của ân điển của Ngài. Và cái vinh quang của ân điển của Chúa đã làm cho cái vinh quang của luật pháp của Chúa, cái sự sửa trị của luật pháp của Chúa tan biến đi. không phải là không còn sự sửa trị nữa, nhưng mà sự sửa trị đó đã được Đức Chúa Giêsu Christ gánh thay cho chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu Christ chiếu sáng cái ân điển của Đức Chúa Cha, tình yêu của Ngài đem đến sự cứu chuộc cho chúng ta. Và cái tình yêu đó, cái ân điển đó còn lại cho đến đời đời. Sự đình tội hay cái hình phạt của luật pháp đã hoàn toàn chấm dứt đối với chúng ta là những người ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Dĩ nhiên nó sẽ không chấm dứt đối với những người không tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, nhưng mà với chúng ta là con dân của Chúa, những điều Phao-lô đang viết ở đây là đang viết cho con dân của Chúa, cho nên tất cả những điều này là ứng dụng cho hội thánh, cho con dân của Chúa, chứ không phải là đang viết cho người ngoài. Và những điều này nó cũng không có ứng dụng cho người ngoài được. Và một trong những cái thí dụ điển hình đó là dân Israel, là dân cho đến giờ phút này vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận cái ân điển của Đức Chúa Trời ban cho họ. Tôi đọc tiếp câu số 9 và câu số 10. Vậy nếu chức vụ của sự định tội còn được vinh quang thì chức vụ của sự công bình được vinh quang hơn bội phần. Vả lại, sự vinh quang trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh quang rất cao hơn của chức vụ thứ nhì. Và như tôi đã nói lúc nãy, chức vụ của Môi-se là chức vụ định tội, chức vụ của sự chết, chức vụ của các sứ đồ của Chúa, của Đấng Christ và các sứ đồ của Ngài, và của mỗi một con dân Chúa ngày hôm nay trong công tác rao truyền tin lành là chức vụ của sự công bình. Thì cái sự vinh quang của chúng ta vượt trội hơn cái sự vinh quang của Môi-se. Tại sao gọi đó là chức vụ của sự công bình? Là bởi vì chúng ta rao giảng tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, mà tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời có nói đến cái hình phạt của tội lỗi. Chỉ khác một điều là hình phạt của tội lỗi ngày nay không còn ở trên những người phạm tội là chúng ta, mà ở trên Đức Chúa Giêsu Christ. Không phải hình phạt của tội lỗi của con dân Chúa mới ở trên Đức Chúa Giêsu Christ, mà hình phạt của toàn thể thế gian, tin Chúa hay là không tin Chúa gì, mỗi một tư tưởng, mỗi một lời nói, mỗi một hành vi tội lỗi của mỗi một con người sinh ra trong cuộc đời này, trong thế gian này, đều đã được chất hết trên con người của Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã gánh thay án phạt cho toàn thể loài người của chúng ta, quá khứ, hiện tại, tương lai. Cho nên việc còn lại là chúng ta chỉ cần tin điều đó và nhận điều đó, thì chúng ta được ra khỏi cái sự hình phạt. Chúng ta chỉ ở lại trong hình phạt khi chúng ta không tin nhận điều đó. Nói cách khác, giống như nợ đã trả rồi. Nợ của chúng ta đã được một người đứng ra trả rồi. Chúng ta tin thì chúng ta có thể bước ra khỏi cái căn nhà nô lệ mà chủ nợ đã bắt chúng ta làm nô lệ bấy lâu nay. Nhưng mà nếu chúng ta không tin thì chúng ta cứ ở lại trong căn nhà đó và chúng ta cứ tiếp tục làm nô lệ. Vì thế cái vấn đề đó là việc tha thứ và việc phục hồi chúng ta để cho chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời đã được thành toàn ở trên thập tự giá bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Và tội lỗi thì vẫn luôn có cái hình phạt, nhưng mà Đấng Christ đã thay thế chúng ta nhận lấy cái hình phạt đó. Cho nên chính cái sự vinh quang của tin lành, sự vinh quang của sự phục sinh, sự tái sinh, sự vinh quang của đời sống mới trong Chúa, nó đã áp đi cái sự vinh quang của cái án phạt. Án phạt có cái vinh quang bởi vì nó là thánh ý của Chúa, nó là thể hiện sự công bình của Chúa. Luật pháp có sự vinh quang bởi vì nó thể hiện tiêu chuẩn đạo đức của Chúa, sự thánh khiết của Chúa, sự công bình của Chúa. Nhưng mà tình yêu của Chúa thì bao phủ tất cả. Và chính cái sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá là cái sự vinh quang rất cao, cao hơn cái sự vinh quang lên án tội nhân của luật pháp của Cựu Ước. Câu 11. Vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh quang thay, phương chi sự còn lại sẽ có vinh quang dường nào nữa. Cái sự phải qua đi này đó là ý nói đến cái hình phạt của luật pháp của điều răn của Chúa đối với những kẻ vi phạm nó. Nó qua đi là qua đi đối với chúng ta bởi vì chúng ta đã ở trong Đấng Christ. Chứ đây không có nghĩa là nó qua đi đối với những người không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Tôi nhắc lại phân đoạn Thánh Kinh này là dành cho con dân của Chúa. Cho nên những gì nói ở đây là áp dụng cho con dân của Chúa. Chứ còn đối với người không chịu tin nhận Chúa thì họ vẫn ở trong sự chết, họ vẫn ở dưới luật pháp. Họ vẫn phải trả lời cho mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm tội lỗi của họ nghịch lại với điều răn của Chúa trong cái ngày phán xét chung cuộc. Và tất cả chúng ta đều biết rằng cái hậu quả cuối cùng của những người đó là đời đời ở trong hỏa ngục bị phân rẽ với Đức Chúa Trời mà không bao giờ còn có cái cơ hội được cứu rỗi. Câu 12, vậy chúng tôi có sự trông cậy dường ấy nên nói cách dạng dĩ. Riêng câu này thì ở trong bản dịch truyền thống cũ thì nói là được tự do, nhưng mà không có cái chữ tự do ở trong nguyên ngữ của Thánh Kinh ở đây, mà chỉ nói rằng nói lên một cách rất là dạng dĩ, một cách rất là mạnh mẽ. Nói ở đây tức là trình bày, tức là Phaolô nói nãy giờ những gì mà tôi trình bày ở đây, tôi ghi chép ra ở đây là tôi ghi chép một cách dạng dĩ, bởi vì tôi có cái sự, chúng tôi đây có cái sự trông cậy như vậy nơi Chúa, có sự trông cậy rằng toàn thể những gì của luật pháp đã được Đức Chúa Giêsu Christ gánh lấy, và ngày hôm nay thì chúng ta sống trong ân điển của Ngài, trong sự thương xót của Ngài, trong sự tha thứ chuộc tội của Ngài. Cho nên tôi dạng dĩ để mà nói rõ những điều đó như vậy, để mà các anh chị em có thể hiểu được ân điển của Chúa và biết rằng ngày hôm nay các anh chị em đã được lời hằng sống của Chúa ghi chép trong tấm lòng của quý anh chị em. Cho nên quý anh chị em có thể sống một cách thánh khiết theo cái tiêu chuẩn của điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời. Câu 13, chúng tôi chẳng làm như Môsê lấy màn che mặt mình hầu cho con cái Israel không trông thấy cuối cùng của sự phải qua. Cái cuối cùng của sự phải qua ở đây mà con cái Israel không được trông thấy đó, tức là cái sự qua đi của cái sự vinh quang ở trên mặt của Môsê. Nhưng mà một mặt khác, Phaolô cũng dùng cái hình ảnh cái màn che mặt của Môsê là để nói lên trong cái điều răn luật pháp của Chúa, nói lên cái sự hình phạt tội nhân, nhưng mà trong cái điều răn luật pháp về cái sự chuộc tội đó thì nó nói lên cái hình bóng cho cái sự chuộc tội mà Đức Chúa Giêsu Christ sẽ làm ra cho toàn thể nhân loại. Mà những người Israel khi đọc Thánh Kinh Cựu Ước thì họ không thấy được cái điều đó. Ở đây nói nhưng ý tưởng của họ đã cứng cỏi, vì đến ngày nay khi họ đọc Cựu Ước cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, dù nó đã được cất đi trong Đấng Christ. Nghĩa là cái mục đích của luật pháp về cái sự chuộc tội ở trong Cựu Ước, nó là cái hình bóng để dẫn đến cái thực tế là con một của Đức Chúa Trời sẽ trở thành của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại một lần đủ cả. Và ngày nay khi Đấng Christ đến giữa họ, ngày nay tức là cái ngày mà Phaolô đang rao giảng tin lành đây, Đấng Christ đã đến giữa họ và đã làm tròn cái mục vụ đó, làm tròn cái sứ mạng đó, mà họ vẫn không hiểu. Họ không có đối chiếu được cái sự mà Đức Chúa Giêsu Christ phải chết trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại. Họ vẫn còn đọc Thánh Kinh, nhưng mà họ không thấy được cái vinh quang của cái sự án phạt của Thiên Chúa thi hành trên Đấng Christ, và cái vinh quang của tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua Đấng Christ. Dầu cho cái điều đó đã được Đấng Christ bày tỏ, tức là cái màn đã được Đấng Christ cất đi rồi, nhưng mà đối với những người Israel có tấm lòng cứng cỏi, chỉ nghiêng về chữ nghĩa của luật pháp mà họ không thấy được cái việc làm của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Câu 15, ấy vậy cho đến ngày nay mỗi lần người ta đọc sách Môsê cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Có nghĩa rằng thời bấy giờ thì ít khi Kinh Thánh Cựu Ước vẫn có đó, vẫn được sao chép, nhưng mà ít ai có thể có được cả một cuốn Thánh Kinh như vậy ở trong nhà của mình, vì rất là tốn kém công sức để mà làm chép ra một cuốn Thánh Kinh như vậy, rất là nhiều và rất là tốn kém. Cho nên thường thường thì người ta đi đến nhà hội để được nghe đọc lời của Chúa, và dẫu cho người ta sốt sắng mỗi Sa-bát đều đến nhà hội để được nghe đọc lời của Chúa thì họ vẫn không có hiểu được cái ý nghĩa của Cựu Ước để trình bày về cái việc làm của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong thời Tân Ước, là bởi vì họ chỉ muốn giữ theo cái điều răn luật pháp của Chúa theo cái chữ nghĩa ở bên ngoài mà thôi. Nghĩa là làm sao để đừng có ai đem 10 điều răn ra để chỉ ra cái hành động, cái hành vi cử chỉ nào của họ là nghịch lại với 10 điều răn. Thì họ nghĩ như vậy là đã được rồi. Còn hễ mà người ta không thấy, không biết đến cái sự phạm tội của họ, hay là không có đọc được lòng và ý tưởng của họ, thì họ tha hồ có những cái ý tưởng tội lỗi. Họ tha hồ có những cái điều ưa thích tội lỗi. Và đó là cái sự kiện họ sống trong tội, họ ưa thích tội, họ né tránh để bị bắt gặp phạm tội để mà không có bị điều răn luật pháp lên án. Điều răn luật pháp ở đây là điều răn luật pháp được chép trên chữ nghĩa, được chép bằng chữ nghĩa trên bằng văn tự, trên bảng đá hay là trên giấy da. Không ai có thể chỉ vào 10 điều răn của Chúa để buộc tội họ nếu mà không bắt gặp họ phạm tội quả tang. Còn họ phạm tội lén lút, họ phạm tội trong tư tưởng, thì chỉ có họ và Chúa biết mà thôi. Vì chính cái tấm lòng hướng về tội như vậy, sống trong tội như vậy, chỉ hình thức bên ngoài để mà cho người ta đừng buộc tội mình, đừng có chứng cớ để buộc tội mình. Cho nên lòng của họ có một cái màn che phủ để họ không thấy được cái ý nghĩa thuộc linh ở trong điều răn luật pháp của thời Cựu Ước, là cái điều đã được ứng nghiệm trên thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ. Họ vẫn đi nhóm họp thờ phượng Chúa, nhưng mà Chúa nói dân này chỉ lấy môi miệng mà tôn thờ ta, còn lòng của chúng nó thì cách xa ta lắm. Họ vẫn nghe đọc lời của Chúa, nhưng mà cái tấm lòng cứng cỏi, ưa thích tội lỗi của họ đã khiến cho họ không hiểu được lời của Chúa. Và chúng ta biết sau khi Đức Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đi với hai môn đồ của Ngài ở trên đường từ Jerusalem về Emmaus đó, thì Ngài đã giải thích Thánh Kinh Cựu Ước, đem hết những lời của Môi-se và tiên tri ghi chép trong Cựu Ước ra để giải thích cho hai môn đồ của Ngài biết những lời đó đã nói về Ngài như thế nào. Thế cho nên câu 16 nói khi họ sẽ trở lại cùng Chúa thì màn ấy mới cất khỏi. Trở lại cùng Chúa có nghĩa là ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Thì chỉ cần ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Ngài thì lập tức hiểu được lời của Ngài từ trong Cựu Ước. Câu 17, vả Chúa là linh ấy, đấng thần linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Linh ấy ở đây tức là cái linh đã nói ở trong câu số 6, vì chữ thì giết, nhưng đấng thần linh thì ban sự sống. Và chúng ta để ý cái chữ Chúa. Chữ Chúa được dùng ở đây là được dùng chung cho cả ba ngôi Thiên Chúa. Chữ Chúa cái nghĩa của nó có nghĩa là chủ, là cái người cầm quyền tuyệt đối trên đời sống của mình. Chúa với chủ đều là cùng một chữ, cùng một nghĩa với nhau. Nói đến cái người có cái thẩm quyền tuyệt đối trên đời sống của mình. Như là người vợ gọi chồng của mình là Chúa, thần dân ở trong nước gọi vua của mình là Chúa, và chúng ta gọi Đức Chúa Giêsu là Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng có thể gọi Thánh Linh là Chúa, gọi Đức Cha là Chúa. Vì Chúa là nói đến cái thẩm quyền tuyệt đối trong đời sống của mình, cho nên chúng ta có thể gọi cả ba ngôi Thiên Chúa là Chúa. Mà thực tế ở trong Thánh Kinh dùng cái chữ Chúa này và dùng cái chữ Elohim Thiên Chúa đều là để gọi cả ba ngôi Thiên Chúa. Nói về cái phần bản thể thì Thiên Chúa là thuộc linh, Ngài là thần, Ngài là linh. Đức Thánh Linh là Chúa của chúng ta, bởi vì Ngài cũng làm chủ tấm lòng của chúng ta và Ngài cai trị chúng ta ở trong tấm lòng của chúng ta, và Ngài dẫn dắt chúng ta vào trong lẽ thật của Chúa. Và Ngài là đấng ban cho chúng ta năng lực của Thiên Chúa. Cho nên chữ Chúa ở đây là để chỉ về cả ba ngôi Thiên Chúa, nhưng mà nói Chúa ở đây là linh ấy, tức là nói đến cái sự kiện Chúa cũng chính là Đức Thánh Linh. Đấng thần linh hay là Đức Thánh Linh đều là cùng một danh từ để chỉ về ngôi thứ ba của Thiên Chúa. Nhưng mà khi chúng ta gọi đấng thần linh của Thiên Chúa là chúng ta nói đến ngôi ba của Thiên Chúa hành động ở bên ngoài chúng ta. Khi chúng ta nói Đức Thánh Linh thì chúng ta nói tới việc ngôi ba của Thiên Chúa hành động ở bên trong lòng của chúng ta. Chúng ta đọc toàn bộ Thánh Kinh Tân Ước và chúng ta chú ý tới những chỗ mà dùng cái chữ đấng thần linh và những chỗ dùng Đức Thánh Linh, thì chúng ta thấy tất cả những nơi nào mà nói đến cái hành động của ngôi ba Thiên Chúa ở trong con người của chúng ta hay là qua con người của chúng ta thì đều được dùng là Đức Thánh Linh. Nhưng mà nói đến cái hành động của Thiên Chúa ở trên con người của chúng ta hay là cho chúng ta thì là đấng thần linh. Sở dĩ nói sự hành động của Ngài trong con người của chúng ta thêm cái chữ thánh vào là để cho phân biệt với những cái linh khác, không phải là Đức Thánh Linh, không phải là đấng thần linh của Thiên Chúa. Ở trong con người của chúng ta có thể có những cái linh khác nếu mà chúng ta không thuộc về Chúa. Thì loài người vẫn có thể bị tà linh xâm nhập và loài người vẫn có thể hành động theo cái tâm thần của mình, cũng là một loại linh. tâm thần của mình cũng là một loại linh, mà linh đây là linh của loài người. Chúng ta vẫn có thể sống theo cái ưa thích của một cái tâm thần đã băng hoại vì tội lỗi của chúng ta. Tất cả những sự như là kiêu ngạo, tham lam, tà dâm đều là những cái linh ở trong chúng ta. Và đó là cái sự ưa muốn của cái tâm thần bị băng hoại của chúng ta. Cho nên cần phải dùng cái chữ thánh để phân biệt cái linh của loài người chúng ta và cái linh của tà linh ở có thể ở trong chúng ta. Và hễ mà nơi nào có sự hiện diện của đấng thần linh của Chúa thì nơi đó có sự tự do. Câu này có hàm ý nói rằng khi chúng ta tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và chúng ta thuộc về Ngài và Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta và Thánh Linh của Ngài tuôn đổ trong chúng ta thì chúng ta được tự do thoát khỏi cái hình phạt của luật pháp của tội lỗi, chứ không phải chúng ta được tự do để mà phạm tội. Nghĩa là chúng ta phạm luật pháp, chúng ta phạm tội thì vẫn có hình phạt đó, nhưng vì cớ chúng ta có tấm lòng ăn năn và chúng ta được Đức Thánh Linh thánh hóa chúng ta và áp dụng cái sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ, huyết của Đức Chúa Giêsu Christ trên chúng ta mà chúng ta được tha tội. Cho nên chúng ta được buông tha, rồi chúng ta còn được buông tha khỏi cái quyền năng của tội lỗi, khỏi cái ý nghĩ, cái tư tưởng hướng về tội, để cho chúng ta có thể sống đời sống thánh khiết trong Chúa. Cho nên cái sự tự do đây là được sự là cái sự tự do ra khỏi hình phạt của tội lỗi và ra khỏi cái năng lực của tội lỗi, tức là chúng ta được thoát khỏi hậu quả của tội lỗi và sức mạnh của tội lỗi để chúng ta có thể sống một cách thánh khiết theo cái tiêu chuẩn của Chúa mà Đức Thánh Linh đã chép vào trong lòng của chúng ta sau khi chúng ta tin nhận Ngài. Sự tự do là như vậy, chứ không phải là để tha hồ muốn sống như thế nào thì sống mà không bị phạt. Không có nghĩa là như vậy. Ngày hôm nay một số người nói rằng tôi đã được tự do trong Chúa rồi thì tôi có làm gì thì làm tôi cũng không có bị hư mất. Quan niệm như vậy là sai, và nhiều giáo sư giả đã giảng dạy như vậy trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Câu 18, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem như xem trong gương vinh quang của Chúa và được biến nên như ảnh tượng Ngài từ vinh quang qua vinh quang như bởi linh của Chúa. Và cái điều này đó nói đến cái sự kiện là ngày hôm nay để mặt trần mà nhìn xem, đó có nghĩa là không có một cái gì để che phủ, để ngăn cách giữa chúng ta và Chúa nữa hết. Chúng ta có thể trực diện đối diện với Chúa trong tâm thần của chúng ta. Và đó cũng là cái ý nghĩa của cái bức màn ở trong đền thờ bị xé làm hai để cho chúng ta có thể đến với Đức Chúa Cha trong tâm thần của chúng ta. Và Thiên Chúa đã ngự hẳn trong cái thân thể xác thịt này của chúng ta, tức là Đức Thánh Linh đã ở trong chúng ta để cho chúng ta có cái sự thông công với Thiên Chúa. Chúng ta có thể thông công với Đức Cha, chúng ta có thể thông công với Đức Con, chúng ta có thể thông công với Đức Thánh Linh. Nhờ thông công với Đức Cha mà chúng ta có thể gọi Ngài là Cha và thưa chuyện với Ngài, cầu nguyện với Ngài. Nhờ thông công với Đức Con mà chúng ta nhận được chức vụ từ nơi Ngài, trở nên thầy tế lễ của Cha Ngài và được Ngài đồng hành với chúng ta, được Ngài ở với chúng ta luôn cho đến khi tận thế, được Ngài dẫn dắt chúng ta bước đi trong đời sống mỗi ngày, và Ngài trở thành cái mục tiêu để cho chúng ta trở nên giống như Ngài. Và tất cả những gì ở trong Ngài được ban cho chúng ta, ngay cả cái quyền cai trị ở trong vương quốc trời của Ngài cũng được chia sẻ với chúng ta, vì chúng ta được đồng trị với Ngài. Chúng ta trở nên giống như Ngài, chúng ta trở nên hiệp một với Ngài. Và nhờ được thông công với Đức Thánh Linh mà chúng ta nhận lấy năng lực của Thiên Chúa và chúng ta được cái sự an ủi, dạy dỗ, ngay kể cả cái sự bẻ trách sửa trị từ Thiên Chúa cũng đến với chúng ta qua Đức Thánh Linh. Và điều quan trọng là Đức Thánh Linh dắt chúng ta vào trong lẽ thật của lời Chúa để chúng ta không có bị đi sai lạc. Và chính vì vậy mà không có một cái gì ngăn cách giữa chúng ta với Thiên Chúa này hết. Vì tội lỗi của chúng ta luôn luôn được Đức Chúa Giêsu Christ chịu thay cho chúng ta, chịu thay cái hình phạt, cái hậu quả cho chúng ta. Chúng ta luôn luôn ở trong Đức Chúa Giêsu Christ được tha tội và được làm cho sạch tội. Vì thế chúng ta trở nên những người công bình, trở nên những thánh đồ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta được đối diện với Ngài, chúng ta được thông công với Ngài. Và chúng ta nhìn thấy được vinh quang của Ngài trong con mắt thuộc linh của chúng ta.
Ngày nay, con mắt xác thịt của chúng ta chưa nhìn thấy được sự vinh quang của Chúa vì xác thịt của chúng ta không thể đối diện với sự vinh quang của Chúa. Ngoại trừ Chúa làm ra một cái phép lạ để bảo vệ chúng ta, như là Môi-se đối diện với Chúa trên núi Sinai, như là các môn đồ của Chúa đối diện cái sự vinh quang của Chúa và sự vinh quang của Môi-se của Eli trên núi Hóa Hình. Nếu không có sự bảo vệ đó của Chúa, thì con mắt xác thịt của chúng ta không thể nào nhìn thấy sự vinh quang của Ngài. Nhưng mà chúng ta được nhìn thấy sự vinh quang của Ngài trong con mắt thuộc linh của chúng ta. Và sự vinh quang của Chúa là gì? Là cái sự công bình của Ngài, cái sự thánh khiết của Ngài và sự thương xót của Ngài. Khi chúng ta thấm nhuần cái sự công bình, sự thánh khiết và sự yêu thương của Chúa là chúng ta đã kinh nghiệm được vinh quang của Ngài. Và trong cái con mắt thuộc linh đó chúng ta nhìn thấy sự vinh quang của Chúa. Rồi, chính vì chúng ta được nhìn thấy cái sự vinh quang đó của Chúa mà chúng ta trở nên như ảnh tượng của Ngài. Và sự vinh quang của Chúa đó chúng ta thấy ở đâu? Chúng ta thấy trong đời sống của mình, trên chính con người của mình. Lời của Chúa được ghi chép trong lòng của chúng ta, khiến cho chúng ta sống đúng theo lời của Ngài, thì sự công bình, sự thánh khiết, sự yêu thương của Chúa thể hiện qua chúng ta. Cho nên mới nói là chúng ta nhìn xem như xem trong gương vinh quang của Thiên Chúa. Ở đây không phải là chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa ở trước mặt của chúng ta, là nhìn thấy Thiên Chúa trong gương, nhưng mà chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa qua chính đời sống của chúng ta, qua chính đời sống của anh chị em của chúng ta. Chúng ta như là cái tấm gương phản ánh sự vinh quang của Thiên Chúa, là bởi vì dầu cho thân thể này của chúng ta có thể là đầy những cái khiếm khuyết, chúng ta có thể là già, chúng ta có thể là tàn phế, chúng ta có thể là tật bệnh, nhưng mà trong cái thân thể không có trọn vẹn, trong cái thuộc thể không trọn vẹn đó của chúng ta, thì nó lại chiếu lên cái vinh quang của Thiên Chúa. Đến nỗi người ta nhìn vào, người ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa trong chúng ta, người ta thấy được sự công bình của Thiên Chúa trong chúng ta, và người ta thấy được sự thánh khiết của Thiên Chúa trong chúng ta. Và đến nỗi kẻ thù của chúng ta, nó tiêu diệt cái thân thể xác thịt này của chúng ta, nhưng mà nó cũng phải khuất phục trước cái vinh quang của Thiên Chúa được thể hiện qua cái thân thể xác thịt của chúng ta. Từ vinh quang của Thiên Chúa chuyển qua cái con người của chúng ta, khiến cho con người của chúng ta được phản chiếu cái sự vinh quang của Ngài. Và như vậy, chúng ta trở nên giống như Ngài một cách hoàn toàn. Và đó là điều mà Đức Chúa Giêsu đã dạy dỗ cho chúng ta từ những ngày đầu khi Ngài bước đi trên trần gian này để rao truyền tin lành cứu rỗi của Ngài. Đó là chúng ta hãy trở nên trọn vẹn như Cha của chúng ta ở trên trời là trọn vẹn. Và muốn trở nên trọn vẹn như Cha của chúng ta trên trời là trọn vẹn, thì chúng ta phải có lời của Ngài được ghi chép ở trong lòng của chúng ta, để chính lời của Ngài làm cái động cơ, cái nguồn gốc cho mọi hoạt động của chúng ta. Nếu lời của Chúa ở trong chúng ta như là nhựa sống ở trong một thân cây, thì cây đó nó mới có thể ra hoa, ra trái theo cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho nó. Và tới đây chúng ta chấm dứt bài học về Cô-rinh-tô nhì đoạn 3.